This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lan từ miền Nam California, Như Tuyền và Minh Dung ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết mời Mộng Lan ở California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Mộng Lan không nghe ra tên của quý anh chị ở bên Dallas và Huy Cường.
Ở bên Dallas bữa nay là Như Tuyền và Minh Dung.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, thời tiết tại Nam California ngày hôm nay rất là đẹp. Trời đã nắng từ sớm và có thể là sẽ có cơ hội mưa cho ngày mai cũng như là ngày thứ Bảy. Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 71, thấp nhất 53, ngày mai là 65-54 và thứ Bảy là 63-52. Xin trở lại với thời tiết, dự báo thời tiết tại Dallas, Forward với Minh Nhung và Như Tuyền ạ.
Dạ vâng, từ phòng vi âm Dallas, Như Tuyền gửi lời mến chào đến quý anh chị cùng quý thính giả. Hiện tại bên ngoài thì thành phố Dallas trời không có mặt trời, chỉ có mây và mưa mà thôi. Nhiệt độ hiện tại là 61 độ F. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 65 độ F và thấp nhất là 60. Và tối ngày hôm nay thì trời vẫn có cơ hội mưa là 60%. Và ngày mai nhiệt độ cao nhất được dự báo là 66, thấp là 60. Vẫn là một ngày trời không nắng, mây và mưa. Ngày thứ Bảy thì chỉ có mây mà thôi. Nhiệt độ cao nhất được dự báo là 68 và thấp là 58. Tuy nhiên ngày Chủ nhật thì nắng nhiều mây ít với nhiệt độ cao nhất được dự báo là 74 và thấp là 58. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ở Houston thì bây giờ trời đã nắng và cơ hội mưa từ giờ đến tối chỉ còn 20%. Nhưng mà ngày mai thứ Sáu thì cơ hội mưa lại tăng lên 50%, đến thứ Bảy thì trở về 20. Nhiệt độ bây giờ là 68 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên tới 78 và tối về xuống thấp vào khoảng 63. Và nhiệt độ này sẽ kéo dài cho đến ngày Chủ nhật thì sẽ tăng lên cao nữa là 84. Và đó là thời tiết của cả ba miền. Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên trong phần tin quốc tế với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Bắc Triều Tiên vừa bắn hai phi đạn đạn đạo tầm ngắn ra biển. Đây rõ ràng là phản ứng của Bình Nhưỡng trước những cuộc diễn tập quân sự đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ với Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn loan báo hai phi đạn được phóng sáng sớm hôm nay từ tỉnh Bắc Hoang Gê. Các giới chức cỡ Seoul cho biết là phi đạn của Bắc Triều Tiên đã bay được khoảng 500 cây số và rơi xuống khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông. Các vụ phóng phi đạn kiểu này không phải là mới lạ khi mà trạng thái thù nghịch leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng căm thù các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, gọi đó là hành động chuẩn bị xâm lăng. Bắc Triều Tiên hôm nay cũng công bố sẽ thanh lọc tất cả tài sản của Nam Hàn còn sót lại trên lãnh thổ miền Bắc liên quan tới hai dự án chung đã bị hủy ở khu công nghiệp phức hợp Kaesong và khu nghỉ mát du lịch Kim Cương ở bên trong đường biên giới của miền Bắc. Ủy ban của Bình Nhưỡng mang tên Thống nhất Hòa bình Triều Tiên cũng loan báo đang tiến hành vô hiệu hóa mọi thỏa thuận với Nam Hàn về việc hợp tác kinh tế và các chương trình trao đổi, đồng thời đe dọa sẽ có biện pháp trừng phạt quân sự, kinh tế chống lại chính phủ Nam Hàn. Tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên loan tải. Tài sản của Nam Hàn còn sót lại ở khu công nghiệp Kaesong trị giá 663 triệu đô la. Chưa rõ Bình Nhưỡng sẽ dự định là sẽ thanh toán như thế nào. Bắc Triều Tiên cũng phẫn nộ về những cái biện pháp chế tài mạnh tay mà Liên Hợp Quốc ban hành sau vụ phóng phi đạn tầm xa và thử nghiệm hạt nhân mới đây với Bình Nhưỡng. Xin trở lại với Như Tuyền và Minh Nhung.
Dạ vâng, thưa quý anh chị cùng quý thính giả, Tổng thống Venezuela triệu hồi nhà ngoại giao hàng đầu ở Hoa Kỳ về nước để phản đối một sắc lệnh của Mỹ áp đặt chế tài đối với một số quan chức cao cấp của Venezuela và gọi nước này là một mối đe dọa an ninh. Tổng thống Nicolas Maduro đưa ra thông báo hôm qua tại một buổi lễ được tổ chức để lên án sắc lệnh của Mỹ thoạt đầu ban hành hồi năm ngoái và mới được gia hạn hồi tuần trước. Ông Maduro nói rằng Ông chỉ trích rằng Hoa Kỳ làm ra vẻ đàn anh, ăn trên người trước và đi nước đôi. Sắc lệnh của Mỹ liệt kê Venezuela là một mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Mỹ và Venezuela chưa có quan hệ ngoại giao cấp cao, ngoại giao cấp đại sứ kể từ năm 2010, và Venezuela cử ông Maximilian Avelis làm đại diện lâm thời tới Washington hồi năm ngoái, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ không chấp thuận. Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đã trở nên căng thẳng trong thời gian trước những cáo buộc của Caracas cho rằng Hoa Kỳ nhúng tay can dự trong các vấn đề châu Mỹ Latin. Trong khi đó, chính phủ Venezuela đang phải đối mặt với tình hình bất ổn chính trị nội địa. Liên minh đối lập đã mở chiến dịch lật đổ Tổng thống Maduro. Chính phủ của ông Maduro tô vẽ các kế hoạch của phe đối lập và nỗ lực thực hiện một cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Iran cho biết ngày hôm nay, theo lời của một tư lệnh vệ binh cách mạng, nói rằng Iran sẽ tiếp tục thử các loại hỏa tiễn tầm ngắn cũng như là tầm trung mà không có vi phạm vào thỏa ước nguyên tử đã ký với quốc tế cách đây hơn một tháng. Tuy rằng sự việc này đã bị phản đối từ phía Hoa Kỳ, nhất là từ bà ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, bà Hillary, cũng đã kêu gọi thêm nhiều biện pháp chế tài chống lại Iran, và Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Hoa Kỳ cho biết rằng sẽ đưa vấn đề này ra trước Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc để bàn. Cho đến nay thì vệ binh cách mạng vẫn còn có rất là nhiều những hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung được coi như là rộng nhiều nhất ở tại vùng Trung Đông. Và chính quyền của Iran cho rằng tất cả những chương trình về hỏa tiễn này không có bị ràng buộc bởi thỏa ước về thí nghiệm nguyên tử. Tất cả chỉ là những loài hỏa tiễn đã được chế tạo từ lâu và không có mang đầu đạn nguyên tử. Do đó thì không có vi phạm vào bất cứ một cái điều lệ nào. Iran chỉ dùng những hỏa tiễn này và cũng như là những cuộc thí nghiệm để có thể phô trương lực lượng cũng như là ngăn cản được những cái sự khiêu khích và có thể để đối phó với bất cứ một cái sự hăm dọa nào từ các quốc gia láng giềng. Trở lại với Hồng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, lãnh tụ dân chủ Myanmar bà Aung San Suu Kyi hôm nay đã lên tiếng tạ lỗi với những người ủng hộ bà vì không trở thành vị tổng thống kế tiếp của nước này. Người có phần chắc sẽ lên làm tổng thống là một trong những nhân vật thân cận nhất của người phụ nữ đoạt giải Nobel hòa bình này. Trong một lá thư đăng trên mạng xã hội hôm nay, không lâu trước khi quốc hội bắt đầu tiến trình bầu chọn tân tổng thống, bà Aung San Suu Kyi đã xin lỗi về điều mà bà gọi là không thể hiện đầy đủ nguyện vọng của người dân. Bà cũng nói thêm rằng bà sẽ kiên trì và trông mong dân chúng tiếp tục ủng hộ bà để đạt được mục tiêu đó một cách hòa bình. Hành động này được diễn giải là một lời kêu gọi kiên nhẫn và là một sự hứa hẹn là bà rốt cuộc rồi cũng sẽ giữ chức tổng thống. Nhưng ngày hôm nay lá thư này đã làm cho nhiều người có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Trong lúc các nhà lập pháp với những chiếc áo khoác màu vàng của Liên minh Dân chủ Toàn quốc gọi tắt là NLD tiến vào phòng họp của Hạ viện và Thượng viện. Sau khi lá thư của bà được phổ biến thì Hạ viện do đảng NLD kiểm soát đã chọn ông Sin Kyo của đảng họ làm ứng cử viên phó tổng thống. Ông này là người thân tín của bà Aung San Suu Kyi. Thượng viện cũng do đảng NLD kiểm soát đã chọn ông Henry Ransi Yu từ tiểu bang Shin để làm ứng cử viên phó tổng thống. Thượng cũng đã nhắc lại là tân chính phủ sẽ nhậm chức vào ngày 1 tháng 4 tới đây. Trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý thính giả, bộ các hồ sơ tài liệu do truyền thông Đức và Anh có được cho là gồm những bản câu hỏi tuyển mộ nhằm xác định được hàng ngàn ủng hộ viên của nhóm IS từ 50 quốc gia. Và các tài liệu dường như có tên, địa chỉ và số điện thoại của những người này. Giới chức Đức nói là họ đang tìm hiểu độ xác thực của các hồ sơ này. Và một tuyên bố nói các tài liệu này đưa ra một cơ hội to lớn để xác định vai trò của Đức trong hoạt động của những kẻ khủng bố trong cái gọi là IS. Và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Theresa May nói bà không thể bình luận về những vấn đề an ninh quốc gia cụ thể, nhưng nói thêm, tất nhiên là bà đã xem những tài liệu này. Bà nói rằng nhóm IS tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng, điều quan trọng là chúng ta phải hợp tác với nhau để chống lại mối đe dọa này. Sky News nói rằng các hồ sơ chứa 22.000 tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ với gia đình của các đối tượng thánh chiến. Hãng này nói rằng các tài liệu này do một người đàn ông có tên là Abu Hamed, một chiến binh IS vỡ mộng về giới lãnh đạo của tổ chức này, lấy được. Và ông nói ông đã đánh cắp được một thẻ nhớ có chứa những thông tin từ người đứng đầu lực lượng an ninh nội bộ của IS và đã trao nộp nó tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bản câu hỏi gồm 23 phần, trong đó gồm cả các quốc gia mà họ đi qua để được đến Syria, những gì họ đã trải qua trong quá trình chiến đấu và một dòng ghi ngày và nơi chết. và Yaman Al-Daswas, một trang web tin tức độc lập của Syria, hồi tháng Giêng nói rằng họ đã có được khoảng 2.000 tài liệu chứa trong 23 file, trong đó liệt kê tên thật của các chiến binh IS và nền tảng gia đình, quốc tịch và địa chỉ quê quán của các chiến binh. Truyền thông Đức trong tuần này cũng đưa tin về việc họ có được các tài liệu. IS, một nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan, còn được biết đến với tên gọi Daesh, khét tiếng về việc áp dụng những biện pháp tàn khốc tại những vùng đất họ chiếm được ở Iraq và Syria. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công dữ dội bằng súng và bom ở bên ngoài khu vực của mình hồi 2015, trong đó đáng chú ý nhất là các vụ tấn công ở Paris và vụ bắn hạ máy bay dân dụng Nga tại Ai Cập. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng tin liên quan đến vấn đề di dân thì chính quyền Macedonia ngày hôm nay cho biết rằng họ đã hoàn toàn đóng tất cả những đường xuyên qua khu vực Balkan để tiến vào phía bắc của Âu Châu và đã giữ lại tất cả những người di dân bất hợp pháp ngay tại biên giới cùng với Hy Lạp, với một hy vọng là Macedonia có thể được gia nhập vào khối NATO. Và đó là lời tuyên bố của chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia, ông Joran Julevski, cho biết như vậy. Vấn đề Macedonia muốn vào khối NATO đã bị Hy Lạp ngăn cản bởi vì Hy Lạp cho rằng Hy Lạp cũng có một tỉnh ở tại vùng này tên là Macedonia và như vậy có thể gây ra cái sự lầm lẫn trên chính trường quốc tế và muốn rằng Macedonia cần phải đổi tên khác. Macedonia thì cũng là một trong những quốc gia đã được độc lập tách rời ra khỏi Nam Tư cùng với lại Serbia, Croatia, Slovenia. Và về phía Serbia với Croatia thì hai nước này cũng hy vọng được vào khối NATO. Riêng Montenegro thì đã được vào NATO rồi từ tháng 12 năm trước. Bosnia thì được chuẩn bị để vào. Và như thế thì Macedonia đã coi như là thành công trong việc ngăn chặn tất cả những người di dân bất hợp pháp xuyên qua biên giới của nước này để vào Âu Châu với sự hợp tác và điều khiển của quân đội cũng như là lực lượng cảnh sát và an ninh cùng với một số các lực lượng an ninh khác của một số các quốc gia trong vùng cùng hợp tác với lại Macedonia để làm công việc này với hy vọng rằng họ sẽ được gia nhập khối NATO. Và đó là bản tin quốc tế cuối cùng. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau vài thông tin thương mại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Và chương trình này được bảo trợ.
Gửi tiền xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Vendor Direct Sale, mua lẻ rẻ hơn giá sỉ, trực tiếp với các hãng ngay tại Teletron từ 11 đến 14 tháng 3, tặng quà cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng.
LED Sony 40 inch 388 đồng, 55 inch Smart TV 688 đồng, Sony XDR 4K 55 inch 1098 đồng, 65 inch TV siêu mỏng 2198 đồng, mua với loa Bose Free Sony 32 inch.
Máy giặt 348 đồng, Bitgas 398 đồng, tủ lạnh làm đá và nước lọc 688 đồng, tủ lạnh LG 5 cửa Black Diamond 3.388 đồng. Karaoke Post tặng cặp gối thông minh Italy.
Inada Medical Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teledon 8.799 đồng, tặng quà 600 đồng. Nệm Magniflex Italy từ 2.999 đồng, free bộ giường 1.500 đồng.
Sofa da Made in Italy 35% off, free Sony 48 inch. Bàn ăn và giường ngủ Made in Italy tặng Sony 40 inch. Ghế massage Cozia xoa bóp lòng bàn chân 2.999, tặng quà 500 đồng.
Teledon trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-6608-999, 972-6608-999.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Vietwell Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên, lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Tìm đâu cho thấy bình minh thơm nắng vàng.
Tìm đâu để cho thấy ánh nắng vàng.
Live show Hồng Ngọc, live show Hồng Ngọc tại Choctaw Casino, Ruby Entertainment. Kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc trực tiếp thu hình live show Hồng Ngọc với chủ đề My Love vào lúc 10 giờ đêm thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 tại rạp hát Grand Theater in Choctaw Casino. Ca sĩ Hồng Ngọc cùng các ca sĩ khách mời như Lam Trường, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Dương Triệu Vũ, Khang Việt, Trung Quân, Triệu Khắc Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Tố Ni, Phương Trang, Hoài Ngọc Trâm, ban nhạc The Brother, âm thanh ánh sáng tuyệt hảo, vô cửa hoàn toàn miễn phí, vô cửa hoàn toàn miễn phí. Live show Hồng Ngọc tối thứ Bảy ngày 12 tháng 3 tại Choctaw Casino xin kính mời.
Sao quên những hẹn hò trong nắng mới và trong đêm sao xa quanh trời.
Anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1-855 gia đình, tức là 1-855-442-3464, đúng không?
Yes, 1-855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin liên quan tới Hoa Kỳ đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Hoa Kỳ và Canada hôm nay cùng đồng thuận về các bước phối hợp mới nhằm kiểm soát biến đổi khí hậu, trong lúc Tổng thống Barack Obama tiếp đón Thủ tướng Justin Trudeau tới Washington tham gia các cuộc họp và dự quốc kiến. Hai nước láng giềng cam kết trong thập niên tới sẽ cắt giảm khí thải methane từ 40% đến 45% dưới mức của năm 2012, bảo tồn nhiều hơn nữa các khu vực của Bắc Cực cả trên đất liền và dưới biển và tăng tốc độ phát triển các công nghệ xanh. Hai nước cũng hứa sẽ thực thi thỏa thuận kiểm soát khí hậu quốc tế đồng thuận vào năm ngoái tại Paris và sẽ ký ngay khi khả thi. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Canada đánh dấu chấm dứt mối quan hệ gần đây thỉnh thoảng trở nên lạnh lùng giữa Washington và Ottawa. Trong khi đó, thì cựu Thủ tướng Canada là Stephen Harper, người bị ông Trudeau thay thế, phẫn nộ về việc Tổng thống Obama đã trì hoãn nhiều năm đề nghị của Canada muốn xây đường ống dẫn dầu Keystone XL từ các mỏ dầu của Canada thông qua thung phần của Hoa Kỳ chạy tới các nhà máy lọc dầu dọc theo vịnh Mexico. Không lâu sau khi ông Trudeau lên nhậm chức thì Tổng thống Obama đã bác yêu cầu này vào tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, quan điểm chính trị tự do của ông Trudeau 44 tuổi hòa hợp với ông Obama hơn so với cựu Tổng thống Harper bảo thủ. Vị tân lãnh đạo của Canada, con trai cố thủ tướng Pierre Trudeau hy vọng sẽ tăng cường quan hệ song phương qua chuyến viếng thăm này. Trở lại với Minh Nhung và Thục Loan.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý thính giả, một cậu bé 4 tuổi ở Florida vô tình nổ súng bắn trúng mẹ mình chỉ vài giờ sau khi bà lên mạng khoe tài dùng súng của con trai mình. Cảnh sát địa phương hôm nay cho hay đang điều tra xem bằng cách nào khẩu súng thuộc sở hữu hợp pháp của mẹ cậu bé lại rơi vào tay em mà người mẹ không hay biết. Vụ nổ súng xảy ra hôm thứ Ba trong lúc bà Jamie Gilt, 31 tuổi, đang lái xe trên một con phố ở quận Hạt Putnam, bang Florida. Khi cảnh sát phát hiện ra xe của bà mẹ đứng dừng giữa đường, bà mẹ đã khai rằng cậu bé vô tình bắn trúng bà từ sau lưng bằng khẩu súng tiểu liên 45 và bà đang nằm bệnh viện trong tình trạng sức khỏe, ổn định nhưng chưa khỏe để có thể trả lời thẩm vấn của các nhà điều tra. Bà Gill tích cực cổ suý trên mạng xã hội về quyền sử dụng súng và chỉ vài giờ trước khi tai nạn xảy ra. Bà viết lên Facebook rằng con trai bà rất thích bắn súng nhắm mục tiêu, cậu bé không bị trúng thương và đang được thân nhân chăm sóc. Các dịch vụ lo về trẻ em của tiểu bang Florida cũng đang điều tra về vụ việc. Theo luật của tiểu bang Florida, cất giữ hoặc để vũ khí có đạn trong tầm tay trẻ em là một tội. Mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic ngày hôm nay, thì Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rằng tất cả những sự biến động tại vùng Trung Đông như là đang xảy ra tại Syria, Iraq cũng như là Yemen đều là do sự tranh chấp về quyền lực giữa hai quốc gia Saudi và Iran mà ra. Và ông yêu cầu Saudi là một quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ cần phải hợp tác với Iran để tìm ra một giải pháp cho vùng này. Nếu không thì sẽ có biến động mãi mãi và không bao giờ có thể có được bình ổn ở tại vùng này. Và ngoài ra, Tổng thống Barack Obama còn quy trách nhiệm cho cộng đồng Âu Châu về những sự biến động đang xảy ra ở Libya. Sau cuộc cách mạng hoàn lại thì Libya tuy rằng có một chính phủ được bầu lên, nhưng mà sau đó thì tình trạng bất an lại tiếp diễn, và bây giờ thì Libya có tất cả là hai chính phủ. Chỉ vì phía bên Âu Châu, cộng đồng Âu Châu đã giúp đỡ những người cách mạng ở Libya mà không có đưa ra thêm một đường lối chính sách nào để giúp họ sau cái thời gian đó. Tuy rằng điều này thì phía bên Hoa Kỳ cũng đã bị chỉ trích nhiều về chính sách của Hoa Kỳ ở Iraq, nhất là sau khi quân đội Hoa Kỳ đã rút ra do chính lệnh của Tổng thống Barack Obama, thì bên Iraq cũng đã xảy ra rất là nhiều những sự giao đấu, giao tranh giữa hai hệ phái, và cuối cùng là đẻ ra nhà nước Hồi giáo, gồm đa số là những quân nhân và những sĩ quan trung cấp của ông Saddam Hussein trước kia đã bỏ Iraq để mà theo nhà nước Hồi giáo. Đó cũng là một trong những phần lỗi của Hoa Kỳ thiếu một chính sách rõ ràng. Mặc dù phóng viên của tờ Atlantic cũng có đưa ra điều này đối với Tổng thống Barack Obama, nhưng mà ông đã lên tiếng bênh vực cho rằng ông không có muốn nhúng tay nhiều vào vùng Trung Đông cũng như là tình trạng Syria và nhà nước Hồi giáo hiện tại, bởi vì Hoa Kỳ đã gặp rất là nhiều khó khăn trong những cuộc chiến kéo dài tại bên Iraq cũng như là Afghanistan, và đã đến lúc là cộng đồng quốc tế phải nhảy vào cuộc để mà cùng trợ giúp với Hoa Kỳ. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào Mộc Lan, Minh Nhung và Như Tuyền. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Dạ vâng, như Tuyền cũng mến chào quý anh chị và quý thính giả.